Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lê Thị Hoa ở Đà Nẵng có câu hỏi như sau.
Đây là Lê Thị Hoa, hiện ở Đà Nẵng, 45. Tấm nệm này, nhưng cái tấm nệm nó dài, nó nặng lắm, hai người bợ trợ lên mà nổi. Mà đang ở trong nhà thì nó ngã xuống mà nó đè thì cái đầu mình, từ cái đầu mà có cái vùng cổ á, từ cái vùng cổ lên vùng đầu mà tự mình rị ra đó. Tại vì có một mình ở nhà mà nửa tiếng kìa. Rồi nó chặt cái cổ. Cái cổ nó cũng bắt đầu đi trị thì cái cổ thì nó bớt mà cái đầu nó cái đau. Nói chung bữa nay là một tháng rưỡi rồi. Nó đau từ cái vùng dưới cái ốc, cái cứ dưới cái vùng cổ nên nó đau lên. Chờ nó đau hơi bên cái chân tóc, hơi bên cái ốc á. Nghe nó hơi rem lên cái đầu á. Lần đầu là uống thuốc. Uống thuốc bác sĩ cho, uống thuốc tay á. Thì nói nó đỡ thôi. Đi trị liệu, vật lý trị liệu á. Tuần đó, là thấy cái cổ nó bớt. Chứ rồi mới đi chụp cái điện não. Nhưng mà bác sĩ nó không biết cái căng thẳng thần kinh. Nó thôi, đó, uống thuốc mà thấy cũng đỡ cho nó không thấy thẳng. Ý là nó muốn hỏi là có phải là nó bị cái viêm dây thần kinh chẩm này dưới đầu này là...
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời bà Lê Thị Hoa, 45 tuổi, ở Đà Nẵng, hỏi về nhức đầu ở phía sau cổ. Và bà hỏi là có phải là viêm dây thần kinh chậm ở dưới đầu hay không, và uống thuốc gì để chữa. Thì cũng giống như mọi khi, tôi không có thể trả lời cho bà là bà có phải đau thần kinh chậm hay không, vì đây là một cái định bệnh rất là khó. Chỉ có bác sĩ của bà mới định bệnh được. Và uống thuốc gì để chữa thì cái đó cũng tùy thuộc vào cái định bệnh đó và tùy thuộc vào quyết định của bác sĩ và sau khi tham khảo với bà. Tôi chỉ trả lời sau đây một số điểm rất tổng quát về cái chứng gọi là nhức đầu viêm, nhức đầu do viêm thần kinh chậm gây ra. Và tất nhiên là tất cả những cái điểm nói sau đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát mà thôi. Thì nhức đầu do viêm thần kinh chậm là gì? Thì chúng ta có hai cái dây thần kinh, gọi là cái dây thần kinh chậm. Chậm thì tôi thấy đây là cái từ tiếng Việt của chúng ta dùng để mà dịch cái từ occipital của từ tiếng Anh hoặc là tiếng quốc tế bây giờ. Thì cái vùng occiput là cái vùng phía sau của cái đầu chúng ta. Và cái thần kinh chậm lớn, từ tiếng Anh gọi là greater occipital nerve. Và có một cái dây thần kinh gọi là cái dây thần kinh chậm nhỏ, lesser occipital nerve. Hai cái dây thần kinh này nó được tạo ra bởi những cái rễ thần kinh nhỏ hơn. Và những cái rễ thần kinh này nó đi từ, giống như những cái dây thần kinh phía sau lưng chúng ta, nó đi thoát ra từ cái tủy sống của chúng ta, nó đi ra khỏi cái đốt xương, trên cái đốt xương cổ số 2 và số 3, gọi là CC là cổ cũng như cervical, số 2, số 3. Và những cái rễ thần kinh là do đó chúng ta gọi là C2 và C3, nó đi ra và nó tạo ra hai cái thần kinh đó. Thì hai cái thần kinh đó nó phụ trách cái cảm giác ở vùng phía sau đầu, giống như chúng ta để cái bàn tay chúng ta sau cái đầu của chúng ta thì là cái vùng đó nằm ở giữa cái hai cái lỗ tai của chúng ta. Và cái phần sau của cái cổ chúng ta, tức nghĩa là chúng ta nhìn về sau cái cổ thì hết cả cái vùng da đó là hai cái vùng, phần hai cái dây thần kinh này nó phụ trách cái cảm giác. Nếu có một cái tổn thương gì đó hay là cái viêm, các dây thần kinh này thì nó tạo lên một cái sự cảm nhận đau nhức ở trong vùng da sau đầu và ở phía sau cổ. Thì đây là một trong những cái nguyên nhân mà bác sĩ cần phải định bệnh để tìm ra nguyên nhân chính xác, phân biệt đứng trước một cái trường hợp một cái người bệnh nhân nhức đầu, nhất là nhức đầu phía sau đầu và phía sau cổ. Thì cái chúng ta đau trong cái địa phận của dây thần kinh chậm thì có thể là do hoặc là chấn thương làm hư hại dây thần kinh ở trên đường đi của nó. Ví dụ cái chấn thương đó nó làm cái dây thần kinh nó bị kẹp ở giữa các cái vùng cơ ở sau bắp cổ, nó có thể đau, làm cho đau cái vùng đó. Thứ nhì nữa là vì chúng ta đã nói là những cái rễ thần kinh C2 và C3 và nó tạo nên hai cái thần dây thần kinh đó, nó đi từ trong tủy sống của chúng ta đi ra mà nó phải nằm ở giữa những cái đốt xương sống. Thì nếu mà những cái đốt xương sống đó nó bị thoái hóa, hay là những cái địa đệm nó nằm ở giữa cái đốt xương sống đó nó bị thoái hóa hay là nó bị thoát vị, thì nó cũng có thể đè trên làm cho những cái dây thần kinh đó bị khó chịu hoặc là bị tổn thương. Trường hợp cái đĩa đệm thoát vị, tôi ý muốn nói là herniated disc, là những cái disc nó nằm ở giữa cái khúc đốt xương sống, nó bị lòi ra ngoài, nó không nằm ở đúng cái vị trí của nó. Và thêm một trường hợp nữa là ví dụ có một cái u bướu gì trong cái vùng đó, nó đè lên trên cái hai thần kinh này, thì đau do thần kinh chậm là một cái loại đau đầu, vùng sau gáy và cổ. Và đau có thể mang nhiều cái đặc tính, và bác sĩ căn cứ trên những cái đặc tính này để có một cái ấn tượng ở trên lâm sàng, đây là cái bệnh đau do loại gì để phân biệt với những cái loại đau đầu khác. Thì cái loại này do cái dây thần kinh chậm, nó làm cho chúng ta có thể làm chúng ta đau liên tục, đau một bên, bên trái hay là bên phải, nhưng mà cũng có lúc nó đau cả hai bên. Và nó đau cái kiểu như là ê ẩm, từ tiếng Anh gọi là aching, làm chúng ta có cảm giác là rát, như là bị phỏng, là burning pain. Hay là nó làm bưng bưng giống như là cái mạch máu chúng ta nó đập, nó làm chúng ta đau, từ tiếng Anh gọi là throbbing pain. Và thêm vào đó có những cái cơn đau nhói, nó đau xuyên thấu vào trong cái đầu của chúng ta. Và đau phát xuất từ cái vùng ở dưới chậm, tức nghĩa là như tôi đã nói, chúng ta đặt cái bàn tay ra phía sau gáy, trên cái đầu, sau đầu chúng ta, thì là cái vùng đó là cái vùng dưới cái chậm. Và nó lan ra về trước, nó lan ra ở trong cái da đầu, nó về phía trước, hoặc là về phía sau. Và có thể nó đi ra hai phía trán, ra thái dương, và xuống đi xuống cổ. Thì cái đó là cái điển hình của đau của hai cái dây thần kinh này. Nhưng mà có những cái trường hợp không có điển hình thì bệnh nhân có thể đau ở dưới sau mắt, đau cùng một bên cái chỗ đau sau đầu. Và một số bệnh nhân có thể cảm thấy như là tê ở trong cái da đầu, paresthesia. Và lúc bác sĩ gõ nhẹ đến cái đường đi của dây thần kinh đó thì có thể làm cho bệnh nhân thấy tê đau đau. Và cũng khi bệnh nhân ngẩng đầu lên hoặc là quay cổ qua, quay cổ lại có thể làm đau. Và có thể những cái triệu chứng như là tê da đầu hay làm choáng váng bệnh nhân hay là chóng mặt, bệnh nhân thấy làm giống như là khủng hoảng, sợ, chói ra ánh sáng. Thì nó cũng tương tự như là trường hợp một cái loại đau đầu khác gọi là migraine. Thường thường chúng ta nói là đau một nửa đầu, nhưng mà nó cũng không chính xác, là vì nhiều cái đau nửa đầu, nó không phải là migraine. Thì cái chứng migraine nó cũng làm cho người bệnh có thể đau bưng bưng, chạy nhạy cảm với tiếng động và ánh sáng và buồn nôn, và thấy những cái ánh sáng bất thường lung linh trước khi mà cái cơn đau nó xảy ra. Thành ra nhiệm vụ của bác sĩ là phải, nếu mà muốn định bệnh chính xác, thì trong những cái trường hợp nó không có điển hình, phải phân biệt với là cái migraine này. Ý tôi muốn nói là định bệnh chính xác tương đối khó. Một cái định bệnh về nhức đầu khác mà bác sĩ cần phải phân biệt là nói là như là bác nói là như trong trường hợp chúng ta bàn ở đây, bác sĩ nói là căng thẳng thần kinh. Thì cái từ tiếng Anh nó có một mô tả một cái đau đầu tương tự gọi là tension headache. Tension là nhức, là căng thẳng. Thì người bệnh nhân đau đầu do cái thần kinh căng thẳng và những cái bắp cơ ở trên cái đầu của người bệnh nhân nó ở một cái mức mà nó căng thẳng hơn là bình thường. Và người bệnh nhân bị stress và có thể đi đôi với bệnh trầm cảm, tất nhiên là depression. Một cái loại nhức đầu khác còn phân biệt nó gọi là cluster headache. Cluster headache thì cái này nó khác với cái mà điển hình của chúng ta mô tả. Thì nó lại là đau nhói, nó xoáy dữ dội, đau ở trong hốc mắt. Và cái cơn đau nó đến từng cơn 15 phút, 2-3 tiếng đồng hồ, chứ không có phải là âm ỉ như là cái trường hợp chúng ta. Và đồng thời bệnh nhân bị chảy nước mắt, nước mũi, là những cái triệu chứng nó chứng tỏ là cái hệ thần kinh đối giao cảm của bệnh nhân nó cũng bị kích thích theo. Thì cái này để đi vào chuyên môn, nhưng mà ý tôi muốn nói là bác sĩ cần phải phân biệt trong những cái trường hợp khác nhau như vậy. Bây giờ nói về định bệnh thì chúng ta đã phân biệt những cái trường hợp khác nhau nó có thể gây bệnh như trên. Vì câu hỏi của bệnh nhân là bệnh nhân có bị cái chứng này do cái dây thần kinh chậm hay không, thì tôi đã giải thích là người bác sĩ họ sẽ căn cứ trên những cái điểm đó để phân biệt, trả lời câu hỏi đó cho bệnh nhân. Và trường hợp cần thì bác sĩ có thể dùng một cái phương thức tương đối giản dị là bác sĩ chích thuốc tê vào cái những cái sợi dây thần kinh này. Và nếu mà lúc đó người bệnh hết đau thì có thể bác sĩ xác nhận là cái cơn đau là do nguồn gốc từ viêm hoặc là sưng cái dây thần kinh chậm gây ra. Nếu mà có cái nguyên nhân do chấn thương xảy ra trước khi người bệnh nhân bị đau, như trường hợp vị thính giả bị cái vật nặng, cái nệm đó đè lên trên cổ trước khi mà xảy ra các triệu chứng, thì có thể bác sĩ sẽ cần dùng đến những cái phương tiện hình, tạo hình, dùng CT, kỹ thuật số cắt lát hay là MRI, tất nhiên là dùng cái từ trường để khảo sát cái cổ, xem những cái bắp thịt đó có bị ảnh hưởng, có bị tổn thương gì không, các đốt xương sống và đặc biệt là xem cái khớp xương sống giữa cái hai cái đốt đầu tiên của cái cột sống của bệnh nhân nó có bị hư hại, nó có bị bất ổn hay không. Vì hai cái khớp xương đó, hai cái đốt xương đó nó phải rất là ổn, là stable. Nếu không thì nó có ảnh hưởng tới cái hệ thần kinh, những cái dây thần kinh và cái tủy sống đi ngang qua đó. Và bây giờ nói về chữa trị thì nói chung là đại đa số trường hợp thì không có cần can thiệp bằng phẫu thuật. Và chúng ta đã nói là nếu mà có một cái bác sĩ tìm được một cái tổn thương về cấu trúc ở trong cái xương sống hay là trong cái vùng đó, thì có thể là bác sĩ cần phải giải phẫu để mà giải quyết cái vấn đề đó. Và xin nói lại, cái vấn đề này thì ít khi xảy ra. Trong đại đa số trường hợp thì không tìm thấy nguyên nhân rõ ràng là tại sao cái người định một cái bệnh nhân đó bị viêm, bị đau ở cái dây thần kinh chậm. Và người ta chữa trị bằng đa số bằng những cái phương tiện bảo thủ. Thứ nhất là vật lý trị liệu, có thể dùng massage, dùng đắp một cái bịch nóng, hơi nóng lên trên cái vùng đó. Ở Việt Nam chúng ta hay là một số nơi Mỹ có thể dùng đến châm cứu. Và ở Mỹ thì có một cái trường phái y khoa là chiropractic, thì những cái bác sĩ là những cái bác sĩ chuyên môn về cái vấn đề nắng xương khớp thịt để chữa bệnh này, gọi là chiropractor, viết là chiropractor, là những cái người này có thể giải quyết cái vấn đề đó trong cái phạm vi khả năng của họ. Thứ đến là dùng thuốc men, thì những cái thuốc chống viêm mà không phải là corticoid, từ tiếng Anh gọi là NSAID, tức nghĩa là non-steroid anti-inflammatory drugs, như là ibuprofen, viết là ibuprofen, tên thương mại gọi là Advil hay là Motrin, thuốc naproxen hay là thuốc giảm đau như là acetaminophen, mà tên thương mại bên Mỹ thường hay gọi là Tylenol, hoặc là ở Việt Nam gọi là paracetamol, hay những cái thuốc opioid là những cái thuốc chất có chất ma túy. Và cũng xin nói thêm là cái chất ma túy thì không có được xài lâu và xài có thể gây cho nghiện, mình tùy thuộc vào cái thuốc đó. Và bác sĩ ở bên Mỹ thì nếu mà viết những cái thuốc này thì bị kiểm soát rất cao về cái cách dùng những cái thuốc đó. Kế đến là những cái thuốc mà nguyên thủy là nó có mục đích để chống những cái bệnh động kinh, có nghĩa là epilepsy, những cái người ta bị co giật mà không có lý do, thì có thể làm giảm đau cái cơn đau do viêm thần kinh. Cái từ viêm thần kinh, đau do viêm thần kinh, từ tiếng Anh gọi là neuropathic pain. Thì cái điển hình của cái loại thuốc này là như cái thuốc là gabapentin, viết là gabapentin, và tên thương mại là Neurontin, viết là neurontin. Cái thuốc, những cái từ này chuyên môn thì bác sĩ cần bác sĩ mới là cho được. Thì ví dụ như cái thuốc này thì bác sĩ có thể cho bệnh nhân liều tăng dần, lúc đầu thì chừng 300 mg, rồi sau đó lên tới nếu cần liều cao hơn, tối đa là 3600 mg trong một ngày. Và cũng như là những cái thuốc khác chống động kinh như là carbamazepin, phenytoin, là những cái thuốc chống động kinh nhưng mà người ta dùng để giải quyết những cái cơn đau do viêm thần kinh. Kế đến là nếu mà thất bại trong những cái phương pháp như vậy thì người ta chích thuốc tê và trộn với corticoid vô ngay tại những cái chỗ mà cái dây thần kinh nó bị đau. Và một cái biện pháp khác cũng mới gần đây là người ta dùng cái độc tố, cái này là một cái độc tố do cái con vi trùng, và người ta gọi nó là botulinum. Thì cái thông thường những cái quý bà quý cô thường được đi chích một cái chất để xóa các vết nhăn ở trên mặt, và người ta gọi đó là chích Botox. Thì cái Botox là cái botulinum toxin type A, này là cái độc tố botulinum type A. Thì kế đến là người ta có thể, trong những cái trường hợp khó khăn hơn, người ta dùng những cái máy kích thích điện xuyên qua da. Tuy nhiên là người ta gắn một cái máy vào dưới da của mình, và cái máy đó nó phát ra những cái dòng điện nhỏ nhỏ, nó cứ kích thích cái vùng đó để lấn át những cái cơn kích thích đau của cái dây thần kinh đó gây ra. Và kết quả thì cũng tương đối thôi, cũng tùy theo tới cái trường hợp mà người ta để được khảo cứu, chứ cũng không phải là lúc nào cũng bớt được. Và nếu trong những cái trường hợp tuyệt vọng quá thì không làm gì được khác, thì người ta sẽ cắt đứt các cái dây thần kinh mà liên hệ trong cái vùng đó, là những cái dây thần kinh đi từ đốt xương sống C1, C2, C3 ra, thì người ta gọi là những cái dây rễ thần kinh C1, C2, C3. Và chúng tôi xin nhắc lại, cái này chỉ có tính cách thông tin, và xin cần quý vị phải đi khám tham khảo với bác sĩ và những cái quyết định theo dõi với là những cái bác quyết định của bác sĩ của bệnh nhân. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.